Nghệ thuật đích thực. Cơm áo không đùa với bất kỳ ai, lại càng không đùa với các nhà văn, nhà thơ, nhất là vào cái thời cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Nền kinh tế cả nước đang chuyển từ hệ thống bao cấp sang kinh tế thị trường, biến động mạnh từ suy nghĩ, quản lý, hàng hóa, giá cả tới bản thân giá trị đồng tiền. Đình Kính, nhà văn Quân Đội, với đồng lương đại úy, ngày ấy anh đeo lon 4 sao một vạch mà phải cùng vợ nuôi hai con nhỏ đang đi học, đó là chưa kể bố mẹ già, không dám ước vọng cao xa tivi, cassette, tủ đứng, tủ ly, chỉ nghĩ đến cái ăn để tồn tại, có đủ tiền mua sách bút, đóng tiền học cho con và có đủ tiền mua được manh áo ấm cho bố mẹ. Vợ con, mỗi khi xó xét từ biên giới thổi về, lại còn phấn đấu có một chút sự chữ chiến lược phòng khi ốm đau. Phải có tiền, tiền là tiên là Phật, sức bật tuổi trẻ, sức khỏe tuổi già, và cũng chỉ còn mỗi cách kiếm tiền, viết thuê, dùng nghề nghiệp của mình kiếm sống, thôi thì đành gác lại những trang sách vẫn nghiền ngẫm nung nấu. Những tác phẩm sẽ được viết ra bằng tim gan mình, hãy để lại sau, để đến bao giờ chưa biết, nhưng trước mắt là kiếm sống. Đình Kính đã đi viết thuê và đã kiếm được tiền. Bữa ấy, anh lang thang vào tận vùng rụt núi Độc Nai, tìm ra được một ông giám đốc, một lâm trùng quốc doanh và cũng là một đồng hương. Ông là người đi đầu trong việc tháo gỡ cơ chế cũ, táo bạo, dám nghĩ, dám làm. Một người có thể tuyên xưng anh hùng được mà bắt bỏ tù cũng được, theo như quan niệm của thời đầu mở cửa. Anh đã hoàn thành một bộ phim về ông, về Lâm Trường. Phim đã chiếu cho Lâm Trường xem và còn được phát cả trên màn ảnh nhỏ. Không thể diễn đạt được xúc động của Lâm Trường, của ông giám đốc khi thấy hình ảnh mình trên TV. Với Lâm Trường, Đình Kính là một thiên tài, là hiện thân cho sức mạnh toàn năng của nghệ thuật. Phấn khởi, đầy lòng, ông giám đốc họ nhờ Đình Kính giúp cho một tập sách về đơn vị. Nghĩ ngay đến những bạn bè cũng đói rách như mình, nhưng Đình Kính vẫn làm ra vẻ cân nhắc, đắn đo. Sếp nói rất chính xác, giấy trắng mực đen bình thường thôi nhưng vô cùng quan trọng. Nó đi vào từng gia đình, từng người, nó đi vào chiều sâu lòng người, nó đi vào thư viện. Con cháu chúng ta vào thư viện là sẽ biết cha ông chúng đã sống và làm việc như thế nào. Phim cũng quan trọng nhưng không thể ví với sách được. Nhưng ở đây là một việc khó khăn, một mình tôi không làm nổi. Phải vài người cùng làm mới bảo đảm được thời gian. Để kỳ này ra Hà Nội, tôi nói khó với mấy anh ngoài ấy. Ít ngày sau, Đình Kính đưa hai nhà văn khác cùng vào. Giám đốc rạng rỡ, nét mặt khi được giới thiệu đó là hai nhà văn nổi tiếng. Những cái tên ông đã nghe thấy từ lâu mà hôm nay ông mới vinh dự được gặp. Với thói quen của một người làm kinh tế, giám đốc cho thảo hợp đồng gồm những nội dung chủ yếu. Thời gian hoàn thành bản thảo là 2 tháng, ăn nghỉ, tàu xe ra vào Lâm Trường lo. Khi bản thảo được duyệt và thông qua, mỗi nhà văn sẽ được bồi dưỡng 1 chỉ vàng. Giám đốc giải thích thêm, phải quy ra vàng các đồng chí ạ, nếu tính nhuận bút bằng tiền, tôi sợ thiệt cho các nhà văn. 300 đồng tháng này là 300, tháng sau còn 150, tháng sau nữa chỉ còn 100, cho nên ta cứ tính thành vàng. Vàng, bản vị, các nhà văn tán thành không? Nhất trí, tiếng 3 nhà văn đồng loạt cất lên, mỗi người 1 chỉ vàng. Một tài sản khó mà hình dung được ngày ấy. Như mở cờ trong bụng, 3 nhà văn nhanh chóng dự các cuộc họp, nghe báo cáo, xuống các đội sản xuất, vào rừng vần vơ, nhìn suối chảy, nghe chim hót để lấy không khí. 3 người không viết ở Lâm Trường, đích thân giám đốc đưa họ xuống biển, xuống Long Hải, một khu nghỉ mát sang trọng yên tĩnh, cách Vũng Tàu hơn 10 km. Chả là Lâm Trường còn liên xoanh với một đơn vị du lịch và có những khách sạn sát biển. Ông giám đốc họp toàn thể cán bộ nhân viên khách sạn để giới thiệu 3 nhà văn. Trân trọng giới thiệu các với các đồng chí 3 nhà văn quốc gia, 3 nhà văn nổi tiếng ở Hà Nội. Các đồng chí vào giúp chúng ta viết và xuất bản một tập sách về Lâm Trường. Đây là nhà văn Đình Kính mà các đồng chí đều đã biết. Đây là nhà văn Chu Lai, nhà văn Quân Đội kiêm kịch sĩ. Còn đây nhà văn Nguyễn Quang Thân. Tác giả nhiều tập tiểu thuyết, truyện ngắn mà các đồng chí đã đọc. Các nhà văn lần lượt đứng lên, cúi đầu chào, nở nụ cười khiêm tốn, lịch sự, nụ cười ra mắt. Ông giám đốc ôm vai từng người như những chiến hữu cánh hậu trước bao con mắt kính phục của các nhân viên sứ quyền. Ông nói về việc bố trí phòng ở, mỗi người 1 phòng, trong phòng phải có cả bàn viết. Về tiêu chuẩn ăn, về lượng bia và có hàng ngày không được để các đồng chí ấy thiếu thốn cái gì. Còn khoản thuốc lá nữa, các nhà văn hút nhiều, hút nặng đấy, mỗi người một ngày một bao thuốc lá Z. Nhớ là thuốc lá Z, các đồng chí ấy chỉ hút thuốc lá Z. Đừng có mang bao số đến, đừng tưởng ai cũng thích ba số cả đâu. Mỗi nhà văn một ngày một bao Z, ông nhắc lại một lần nữa và nhìn lướt đám nhân viên của ông như nhắc họ chớ quên điều quan trọng ấy. Đám cán bộ nhân viên xì xào, mình thì cứ cho ba số là nhất, khách nào cũng ba số. Những tiếng thì thầm ấy đến tai giám đốc, ông cười hài lòng, còn anh chị em nhân viên khách sạn từ ấy nhìn giám đốc của mình với đôi mắt hoàn toàn khác. Sếp không chỉ là người quản lý tài ba táo bạo mà còn là chiến hữu với các nhà văn lớn, những nhà văn quốc gia, hiểu biết cặn kẽ những điều nhỏ nhất trong sở thích của họ. Ba nhà văn của chúng ta bắt tay vào việc bán chữ. Tất nhiên là sau khi tắm biển, uống bia, ăn sáng và phì phèo thuốc lá Z, Chu Lai, Đình Kính hút thử một hơi và ho sặc sụa. Cả hai đều không biết hút, còn Nguyễn Quang Thân hút vào lại thở ra, không có tí khói nào lọt tới họng, phì phò như một cái bể. Thân hút thuốc lào, Thân chịu được, không ho. Thân nhận trách nhiệm thỉnh thoảng là một điếu trước đám nhân viên khách sạn. Ba phòng làm việc của ba nhà văn lúc nào cũng có ba bao thuốc lá, bốc sở và có tàn thuốc trong ba cái gạt tàn. Nguyễn Quang Thân chẳng viết được một dọc nào, nhưng bù lại Thân bập bập thuốc lá chăm chỉ. Cứ xuất hiện giữa đám nhân viên khách sạn là Thân bập lửa châm thuốc. Ác cái là thuốc lá Z này quá nặng, chẳng hiểu căn cứ vào đâu mà ông giám đốc anh hùng kia lại tuyên bố là các đồng chí ấy chỉ hút thuốc lá Z. Đừng có mang ba số đến, đừng tưởng cứ ba số là hay đâu. Không, ba số hay lắm chứ, đồng chí giám đốc ơi. Ba số có bập bập thế này cũng không hò, ba số dễ bán, giá cao, bán ở đâu cũng được. Ba người đã đi chung quanh khu nghỉ mát, du xe hỏi han xem người ta có mua thuốc lá Z không, họ đều lắc. Ở đây không ai hút xét, ở đây người ta chỉ hút thuốc thơm. Ba số Đinh Hiu, Betra cũng cắp tăng, xét không bán cho ai được. Không bán được, không hút nhưng vẫn nhận thuốc đều đặn. Một tháng đầu đã 90 bao thuốc xét, trừ 3 bao để ở 3 phòng cho Nguyễn Quang Thân hút, nghi bình, còn 87 bao. Chỉ trong cái túi du lịch phòng căng cũng đủ sốt ruột. Cho nên thật tình người, khi Chu Lai, nguyên chiến sĩ đặc công nước từ đâu chạy về khách sạn, mình đã tìm được nơi bán thuốc lá Z rồi, chỗ này nó không mua thuốc gì khác ngoài thuốc Z. Chuyện cứ như đùa, cứ như thần thoại. Thật không? Ở đâu? Chu Lai nhấn mạnh, nó không mua thuốc gì, nó chỉ mua thuốc Z, nó đang chờ mình ở cuối bãi tắm, đi nhanh. Thế thì thật rồi, đặc công có khác, giỏi thật. Cả ba ôm túi du lịch chứa đầy thuốc lá ra khỏi khách sạn. Ông chủ nhiệm khách sạn đang ngồi trong phòng reception tươi cười. Vừa tắm rồi các nhà văn đã lại tắm nữa à? Máu thế? Đình Kính cười tít mắt, biết làm sao lại thích bơi. Cả ba bước nhanh ra bãi tắm, còn nghe tiếng trầm trồ của ông chủ nhiệm. Chịu mấy ông, giữa trưa nắng thế này mà cũng rủ nhau đi tắm biển, đúng là văn nghệ sĩ. Ba nhà văn cuốc thẳng ra bãi tắm, cười xinh xích về phẩm chất nghệ sĩ của mình. Đâu, nó đâu? Chu Lai chỉ tay về một chấm đen ở cuối bãi. Tới nơi, một thanh niên ngồi trên xe số 7 chờ sẵn. Chu Lai ôm túi du lịch nhảy tót lên sau xe, vênh mặt nhìn hai người đắc thắng. Xe vút nhanh phóng ngược trở lại. Cát bay mù mịt, Nguyễn Quang Thân, Đình Kính đứng nhìn theo mãi chiếc con đà số 7 rũi bụi dọc bãi tắm và khuất vào khu khách sạn. Hai người rất ngạc nhiên thấy chiếc xe quay về ngay. Lần này phóng nhanh hơn lần trước, tiếng rú rít lên giận dữ. Từ trên xe, Chu Lai xách túi du lịch nhảy xuống. Cái túi vẫn căng phồng như thế, dừng lại một tí, hình như là để cãi cọ. 67 phóng đi, rồ ga, thổi bụi vào mặt Chu Lai. Sao? Sao lại quay lại? Không bán được à? Chu Lai nhăn nhó, tưởng bán ở đâu, ai ngờ nó lại bán cho đúng khách sạn ba thằng mình ở. Thuốc lá rồi cũng bán được, đi xa hơn, bán ít một giá rẻ, thế thôi. Còn lại là viết, nhưng chỉ Chu Lai, Đình Kính viết Nguyễn Quân Thân không. Không được chữ nào, lại còn hay sang quấy nhiễu. Cách đây mấy năm tới đi sự tổng kết của một ngành, trong hội nghị có lựa ra một số ít cốt cán tin cậy cho đi xem video. Video ngày ấy gọi là của hiếm, mấy ai được xem, mình được chọn nhà văn nhé, đảng viên nhé, không được đi thì còn ai vào đấy. Mình vẫn ức cái dạo xem phim Chiến tranh và Hòa bình, cán sự 3 mới được xem, mình mới cán 2, lần này thì không chạch được. Đúng giờ các đồng chí cốt cán xếp hàng một đi xem trước, bao con mắt thèm thuồng, ghen tị của các đại biểu khác. Bọn này hồ hộp đi không một tiếng động, tới một cầu thang đã có người đứng chờ sẵn, kéo rèm, bấm đèn, hất hàm ra hiệu để chỉ lối. Tới một thang gác khác lại kéo rèm, lại đèn pin lập lòe, thì thầm: các đồng chí đi lối này. Tối tối giận giận đến nỗi có lúc mình tưởng như đang đi xem thử bom nguyên tử. Thân cười khặc khặc. Mà hôm ấy chiếu một phim rất vớ vẩn, một băng tâm lý sướt mướt của Đài Loan. Hôm khác thân lại sang mồm phi phèo điếu rét: này, tớ kể cho các cậu chuyện này, lần này bị cự tuyệt thẳng thừng. Thôi, ông về cho người ta viết, ông có muốn vỡ hợp đồng không thì bảo. Hân về nhưng lại sang, không cười mà cứ ấp úng: mình muốn nói với các cậu nhưng không biết có nên không, mình cứ nói nhé. Được khuyến khích, thân mạnh dạn. Mình nhớ Dạ Ngân quá, không biết có cách nào kéo Dạ Ngân ra đây được không. Đề nghị ấy được cả nhóm ủng hộ ngay. Có Dạ Ngân, chắc chắn thân sẽ để yên cho hai người viết. Kính đặt vấn đề với chủ nhiệm khách sạn. Ok, Nguyễn Quang Thân tọa nguyện chu lai đình kính, không bị quấy rầy, năng suất tăng hẳn. Cứ thứ bảy, ông giám đốc lại từ rừng xuống biển, tiếng ông oang oang giữa đám nhân viên dưới quyền: chuẩn bị nhé, hôm nay làm việc khuya đấy. Ông về duyệt những trang bản thảo vừa được viết trong tuần. Ông có tác phong làm việc dứt điểm, duyệt từng phần và cuối cùng duyệt lại một lượt toàn bộ là xong. Tuần trước ăn gì rồi nhỉ? Cháo chim à, hôm nay thay món khác đi, làm món gì nhẹ nhưng lại có thể lai rai được à? Gà à không? Có đồ biển gì không? Mới ăn cua xong à? Đồ biển ăn nhiều rồi à? Hay là ăn thịt nai rừng? Cả khách sạn sôi động lên khi sếp từ rừng về với những mệnh lệnh oang oang. Họ biết thế là lại bao nhiêu trang sách, những sổ văn chương viết về họ, bạn bè họ tuôn chảy từ những bộ óc nhà văn hẳn là rất đặc biệt và khác thường kia. Đã bao lần họ nín thở nhìn trộm qua cánh cửa khép, thấy những cái lưng cong cong, cái đầu bù xù cúi xuống và bàn tay cầm bút bò chậm chạp trên trang giấy. Ôi, thật là cao cả thiêng liêng. Lại còn những lúc các nhà văn ngồi thừ thượi nhìn vào những dòng vừa viết, nhìn như muốn xuyên thủng giấy, nhìn mắt sống không. Nhìn đấy nhưng chẳng nhìn thấy gì. Cả khi họ đẩy cửa đem vào phích nước sôi mới viết văn, quả là ghê. Lao tâm khổ tứ, vắt óc, bại người, tổn thọ. Bây giờ mình đã nhìn thấy người ta viết văn rồi, mấy ai được như vậy. Vốn là chuyên gia trong việc viết thuê, Đình Kính Chu Lai biết phải viết như thế nào. Phải có tình hình gây go, phải có lúc tưởng như bế tắc, phải có những đêm khuya chằn chọc chăn trở, phải có những ngày dài bức xúc, phải có tinh thần trách nhiệm. Những cuộc họp, những phút giây lóe sáng, những dám nghĩ dám làm, phải có đối thoại, phải có tả cảnh. Không ai bảo ai, cả hai cùng thống nhất một văn phong. Đó là thứ văn không phải để xem bằng mắt mà để nghe bằng tai. Bởi vì ông sếp không xem, ông sếp chỉ nghe đọc lại. Tối nay làm việc đến khuya, ba nhà văn quốc gia của chúng ta tề tiệu đông đủ. Chu Lai ngồi cầm sếp bản thảo vừa hoàn thành trong tuần, rồi dỗ dỗ xuống mặt bàn cho cây cắn. Lật đật vài trang, nhíu mày chăm chú hoặc cầm bút chữa một chữ nào đấy, có khi chỉ là tô lại một nét mờ, hoặc xem lại chỗ nào cần uốn giọng, cần nhấn mạnh, cần ngẩng đầu lên. Nguyễn Quan Thân khoanh chân vòng tròn, bắn một điếu thuốc lào, móp má kéo cho thật đã, để rồi sau đó có thể chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ bật lửa bập bập thuốc lá xét. Đình Kính hết nhìn mấy cô phục vụ, bưng vào những bia, những nước ngọt, lại nhìn ông giám đốc tanh tách bật lửa, magneto hút ba số. Sếp toàn hút ba số, thế mà lại đi tuyên bố bọn mình chỉ hút thuốc lá Z. Chẳng ra làm sao. Cũng may đã tìm được nơi bán. Ở đây người ta ít hút thuốc này lắm. Chỉ mấy anh xích lô, mấy chú xe làm. Mỗi ngày bán được vài bao là nhiều. Có, các chú cứ mang ra đây. Vài bao, vài là ba, vừa quá. Mỗi ngày bọn mình cũng chỉ ba bao. Dù tiếp mục duyệt bản thảo này đã được tiến hành mấy lần rồi, nhưng vẫn cứ căng thẳng, vẫn cứ hồi hộp, căng thẳng hồi hộp cho đến khi sếp tuyên bố ta bắt đầu làm việc thôi các đồng chí nhé. Như chỉ đợi có vậy, Đình Kính tóm tắt những đoạn đã được duyệt kỳ trước và sau đó giọng đọc của Chu Lai bắt đầu một tối làm việc tới khuya. Đình Kính kéo Chu Lai đi đánh thuê là có cân nhắc kỹ lưỡng, không phải chỉ vì Chu Lai là một nhà văn đã thành danh, dễ dàng gây nên cú sét mến phục từ cái nhìn đầu tiên, cũng không phải Chu Lai từng là đặc công đã lăn lộn ở vùng này. Điều chủ yếu Đình Kính chấm Chu Lai là ở giọng đọc. Không chỉ lão luyện ở những chiêu văn hùng tráng, là một diễn viên kịch nói, Chu Lai có một giọng đọc không chê vào đâu được. Ấm, vang, âm, sang sảng, lăn vào lầu cười. Cái trò đọc truyện đêm khuya không là cái đinh gì với Chu Lai, nhưng không được chủ quan. Dù chính là người viết ra nó, anh vẫn đọc kỹ lại một hai lần để thể hiện đúng tình cảm. Chu Lai chưa đã nhìn thấy trước hiệu quả của từng chữ phải nhấn mạnh, những chỗ tạm ngừng, những từ phải đọc uốn cong lên mà anh hình dung ra ngay từ khi còn đang cầm bút viết. Ông giám đốc im lặng đốt ba số, lắng nghe, Đình Kính, Nguyễn Quang Thân cúi đầu, thỉnh thoảng lại liếc chỗ ông giám đốc, dò tìm phản ứng trên nét mặt đăm chiêu của ông. Sao ông ta lại chau mày? Đoạn này có gì không ổn đâu, chỉ là nói về nghị quyết đảng bộ Lâm Trường thôi. Sao ông ta lại ngả hẳn người ra ghế lim dim mắt thế kia gì? Hay ông ta ngủ? Kìa, sếp đã cười, sếp còn gật gật nữa. Chắc ăn rồi, thắng rồi. Chắc chắn sản phẩm của mình đã làm vừa lòng sếp, đã được sếp duyệt, sếp OTK rồi. Mà không ưng sao được khi giọng oanh vàng của Chu Lai ngân nga, rừng xưa lá úa như những con người đến cùng rừng hôm nay đã thay lá cho rừng. Không phải đất trời, sự vận động của thời tiết, của bốn mùa đã lập nên điều kỳ diệu ấy, mà chính là những con người. Con đường mới mở trong rừng đâu phải là chỉ bằng máy móc. Trước hết nó được làm bằng trí tuệ, bằng tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội của những người làm việc âm thầm không cần ai biết đến, lặng lẽ giản dị như những gốc cây rừng. Ngồi trên chiếc xe lu lăn trên con đường xuyên rừng đang được hoàn thiện, họ có cảm giác đây là con đường tiến vào thế kỷ 21 và thả tâm hồn vào thiên niên kỷ tới. Giám đốc không ưng sái cổ sâu được khi vẫn cái giọng tuyệt vời của một diễn viên đã bao lần chinh phục khán giả trên sàn diễn tiếp tục. Rừng thay lá, rừng sống lại, rừng lại hát khúc ca hùng tráng của rừng. Đọc đến đây, Chu Lai ngược lại, ngước nhìn lên mà chẳng nhìn ai, với cặp mắt thẫn thờ thăm thẳm, chiều sâu. Đình Kính, cha đẻ của những dòng văn ấy, và cả Nguyễn Quang Thân không đóng góp một chữ nào, cũng thấy sợn hết cả cái ốc vì xúc động. Giám đốc kêu lên, tốt, tốt, cứ như vậy là rất tốt. Và quay ra cửa hét to, các đồng chí chuẩn bị ăn khuya, đến đâu rồi? Xin phép các nhà văn, tôi ra xem anh em họ làm ăn ra sao. Ngồi trong buồng, còn nghe thấy giám đốc nói với chủ nhiệm khách sạn ngay phía ngoài cánh cửa, rõ ràng đủ to cho bên trong nghe thấy. Đồng chí có trách nhiệm hỏi ba nhà văn xem có cần giải trí không? Nhà văn cũng là người chứ, cũng cần giải trí chứ. Đã đả thông các đồng chí ấy, đừng ngại. Các đồng chí ấy giải trí không phải vì các đồng chí ấy, mà vì chúng ta, vì công việc, vì văn học, vì Lâm Trường. Hai tháng qua nhanh, bản thảo đã hoàn thành, hợp đồng đã kết thúc, 180 bao set trừ 3 bao để ở 3 phòng, còn lại 177 bao đã được bán, tiền đã được đưa cho vào túi. Tên tác phẩm đã được đặt, đứa con tinh thần ấy được các ông bố thống nhất đặt tên là Rừng Xưa Xanh Lá. Nhưng lại xảy ra một trục trặc nhỏ, những ai là tác giả, những ai đứng tên ngoài bìa sách. Nguyễn Quang Thân tự xét mình không đóng góp một chữ nào cho tập sách này, nhất định không chịu ký tên. Bỏ tên tớ ra, tớ không muốn là kẻ đạo văn. Chu Lai trực mắt. Ông đã được ở đây 2 tháng ăn uống, bia bọt, 59 bao thuốc xét, lại đón dạ ngân xa. Không ký tên là không xong đâu. Đình Kính ôn tồn. Ông Thân không ký tên cũng được. Thôi thì tiền thuốc lá xét chúng tôi cho ông. Nhưng cái khoản một chỉ vàng ông phải để lại. Hai thằng tôi cưa đôi. Đòn ấy làm Thân choáng. Cúp decisive. Chú thích, đòn quyết định. Hết chú thích, Thân đành chấp nhận ký tên, chấp nhận làm kẻ đạo văn. Được, tớ ký bí danh. Cả hai nhà văn quân đội trọt mắt. Thế hai thằng tôi không biết ký bí danh à? Ký tên thật vào đây. Thân đành chịu nhưng vẫn cố nài nỉ. Các cậu để tên tớ sau cùng. Đình Kính cười. Yên tâm, tên tôi đầu tiên, Chu Lai ở giữa, rồi mới đến Nguyễn Quang Thân, được chưa? Sau bữa liên hoan chia tay, có cả sâm banh, có cả bia và đủ thứ sơn hào hải vị, ba nhà văn được ông giám đốc trực tiếp nong vào ngón tay mỗi người một chiếc nhẫn, một chỉ vàng, kết thúc hợp đồng. Nguyễn Quang Thần tút về Cần Thơ với xã Ngân, Chu Lai, Đình Kính về thành phố Hồ Chí Minh. Từ bến xe, hai người hai chiếc xe đạp khung sừng cuồng về khu nhà nghỉ của Hải quân. Đình Kính vừa đạp xe, vừa ngắm chiếc nhẫn vàng óng trên ngón tay nắm ghi đông. Một chiến công, một thắng lợi sòn sã. Đây là chiếc nhẫn vàng thứ hai trong đời Đình Kính. Chiếc nhẫn vàng thứ nhất mua cách đây không lâu, biết bao phấn đấu, tàn tiện của hai vợ chồng mới có được. Mua về, gói vào vải, bọc túi ni lông, cho vào tủ, rồi nằm ngủ rồi, lại tung chăn, dậy mở tủ, lấy nhẫn ra gắm, rồi lại gói, lại bọc, lại cất, mới vào màn ngủ được, chỉ vàng to lắm, mấy ai có. Đang ngẫm ngợi như vậy thì đã tới Thảo Cầm Viên. Một đám đông con gái trẻ mang ríu rít ùa ra, về lấy hai đồng chí bộ đội, một cuộc tập kích bất ngờ. Người nắm kia đông, người nắm tay, người ôm vai, người bóp đùi, người kéo áo, hoảng hoảng quá, không còn biết ra sao nữa. Dù họ trẻ, dù họ đẹp, họ nũng nịu, họ tươi như hoa, dù họ ríu rít như chim. Hai anh, đi đâu mà vội thế? Dừng lại, đi chơi với chúng em, đi chút xíu thôi mà, hai anh. Anh hai, xem em nè. Vội xuống xe, kèo gã, họ nài nỉ, họ thơm tho, họ nâng nức nước hoa, họ phụng phịu như dỗi, họ nắm chân, nắm tay, họ ôm lấy hai người. Cố gắng gạt bảy tin nữ ấy ra, hai nhà văn thoát khỏi vòng vây, lên xe guồng một mạch về nhà nghỉ. Vừa đặt ba lô xuống, thoáng nhìn bàn tay đeo nhẫn, đỉnh kính rụng rời, chiếc nhẫn vàng trên ngón tay không còn nữa. Chú Lai ơi, cái nhẫn của mình mất rồi. Giọng đỉnh kính thất thanh, chú Lai giật mình giơ tay lên, nhẫn vẫn còn. Đỉnh kính nằm vật xuống sườn, không nói được một lời. Tiếc đã hẳn, nhưng giận, giận điên lên, cái lũ con gái khốn nạn ấy và cuối cùng thì phục. Cái nhẫn khi ông giám đốc đeo vào ngón tay mình còn chật cơ mà, không hiểu nó lấy cách nào nhanh thế. Lại phải cười vì chú Lai cứ rơi bàn tay có nhẫn ra trước mặt như khiêu khích. Đỉnh kính bảo, mất, tức thì, tức thật, nhưng phải công nhận chúng nó tài. Nó lấy lúc nào mà mình không biết. Một lúc sau lại, tài thật, nó đã đứng lên hàng nghệ thuật. Chú Lai vỗ đùi công nhận. Thì đúng là nghệ thuật đích thực. Đằng nào dù hoạn cũng phải cười, đang cười bỗng im bặt, giật mình. Sục vỗ tay vào túi quần, thở phào. Chỗ tiền bán thuốc Lancet vẫn còn. Lời cuối chuyện. Chuyện ngắn này không còn bịa, nhưng nếu các bạn Đình Kính, Chu Lai, Nguyễn Quang Thân và cả Dạ Ngân nữa không bằng lòng, thì tôi nói đây là chuyện bịa. Người mua nhà của bố mẹ tôi. Cuối cùng, mấy anh em tôi cũng phải đi đến một quyết định đáng buồn, bán ngôi nhà, mảnh vườn của bố mẹ tôi. Không thể để nhà không người ở, vườn không người chăm. Anh chị cả tôi ở sát liền bên cũng bắt đầu già yếu. Chẳng thể nào trông nom xuể được. Thật là một quyết định đau lòng. Ngôi nhà ấy, mảnh vườn ấy là những gì còn lại của bố mẹ tôi. Là cái neo để tôi neo đậu vào một thế giới đã tan rã. Nó không chỉ là hạnh phúc của tôi, tuổi ấu thơ của tôi, mà còn là hạnh phúc tuổi ấu thơ của các con tôi. Khi chiến tranh bắn phá, tôi gửi các con tôi về đấy, và cho đến bây giờ, chúng vẫn nhắc lại một thời chạy nhảy nghịch ngợm, xa bố mẹ như được sống trong tình thương yêu của ông bà. Bố tôi mất đã được 7 năm, mẹ tôi qua đời cũng đã 2 năm rồi. Mỗi khi về quê, tôi lại từ nhà anh chị cả, băng qua vượt nhà anh chị, bước sang mảnh vườn của cha mẹ tôi. Tôi đi giữa những cây quất, cây cau cô cút, tôi đứng dưới tán lá rợp cây bưởi trước sân. Đối thoại với nó bằng im lặng, tôi ngồi xổm nhìn cái sảnh phía sau nhà, sát bờ tre tùm, chờ một con cá đuôi cờ từ gốc cây khoai nước lao ra nhưng lại bắt gặp Vĩnh Kiều. Tôi mở cửa vào nhà, căn nhà hoang, ẩm và tối. Tôi nghe rõ hơi thở của mình, tiếng cha tôi gọi tôi uống trà. Mẹ tôi ngồi trước bếp mổ cá, lũ gà choay xông vào cướp những thứ bỏ đi trên thớt. Triết học, tuyệt vọng, hạnh phúc và đau nhói, thánh địa của tôi, trở về đó tôi quên tất cả. Vậy mà phải bán đi chốn cư ngụ cuối cùng ấy. Phải bán đi để mình thành một kẻ bất hiếu, phản bội, bơ vơ, tay trắng. Mai một dần quá khứ, mòn mỏi dần kỷ niệm. Bỗng nhiên chẳng còn quê hương, chẳng còn gì cả. Tôi không sao quen được với ý nghĩ những người lạ mặt sẽ tới ở đây. Tôi không thể tha thẩn ở nhà người ta, nơi mặt đất mỗi bước chân tôi dẫm lên, mỗi cành lá đều biết trò chuyện cùng tôi. Thế nhưng vẫn cứ phải bán thôi. Thật may mắn, người mua cơ cơi ấy lại là cô Thoan, một người có họ với nhà tôi. Gọi là cô, vì cô gọi tôi là cậu, chứ không phải là cô còn trẻ. Cô chạc tuổi tôi, nghĩa là cũng đã ngót nghét 60 rồi. Khi biết người mua là cô Thoan, chẳng riêng gì tôi vui, các con tôi trên dưới 30 tuổi bỗng đồng ca như chúng đồng ca những ngày còn bé. Cái đầu cô Thoan lắc lư, cái đầu cô Thoan lắc lư. và cười với nhau, đôi mắt long lanh, đôi mắt thời gian sơ tán. Đó là bài hát chúng đặt ra để hát về cô. Cô nghèo, người sắt lại, khuôn mặt đăm chiêu, rầu rĩ. Cô đi hơi lệch lệch, như người đi không vững. Quan sát cô, lũ con tôi đã sáng tác nên kiệt tác của chúng. Cái đầu cô thoan, lắc lư. Chẳng bao giờ thấy cô cười. Họa hoàn lắm, cô mới cười thì lại càng thảm hại. Nụ cười như mếu. Cô gầy yếu, nhưng làm không chê vào đâu được. Việc hợp tác, việc nhà, cuốc đầm, gánh dạ, đập lúa, nuôi lợn, đắp tường, lập nhà. Thủy lợi là công việc nặng nhọc, cũng có mặt cô thoan. Bác Văn, chồng cô còn phải vào tận lán tháp làm thuê, mang về khi bao sắn khô, khi chục cân mì gia công. Lít chít, một đàn con nhỏ trong cái thời hợp tác toàn được mùa trên giấy, cái thời con gà, chục trứng cũng phải cân nghĩa vụ. Cô chỉ mong được một bữa no. Ống chân cô ngâm nước chua mặn từ bé đến giờ, chất phèn có lẽ đã ngấm vào tận xương, nó vàng bóng như ống đồng. Cô là người nữ xã viên hợp tác xã nông nghiệp một thời, đảm đang, cam chịu, thương chồng, thương con, chịu khó chịu khổ, có thể làm quần quật 12 tiếng đồng hồ khi dạ dày lép kẹp, bất chấp mọi lý thuyết về số calo sinh ra và số calo tiêu thụ, chịu đựng được tất cả mà không hề thắc mắc. Cô hay đến làm vườn cho bố mẹ tôi, khi làm cỏ, khi xới sáo, lúc đánh phân lợn từ chuồng ra thành đống rồi bốc bùn dưới ao nhào với rơm chát để ủ một bón cây. Bố mẹ tôi chỉ thuê cô Thoan làm vườn vì cô chịu khó, cẩn thận và điều quan trọng, cô không có tính tắt mắt. Vườn đầy hoa quả, mùa nào thức ấy nhưng cô không đụng. Bố mẹ tôi rất ghét thói ăn cắp, cần hỏi xin, các cụ cho, các cụ đâu keo kiệt. Đã có người đến xin rau thơm về ăn thịt vịt, vặt trộm mấy quả chanh, quả ớt để dưới sổ rau thơm. Bố tôi biết, cụ không nói, nhưng lần sau người ấy xin rau thơm, cụ không cho nữa. Cô Thoan đứng giữa vườn cây trái, cam quất, những cành táo lai chữ quả, những quả trứng gà chín vàng, hẳn cũng muốn ăn hoặc hái đem về cho lũ con ở nhà. Nhưng cô biết rằng không nên ăn cắp, cô im lặng làm, không trò chuyện, không nghỉ ngơi, thỉnh thoảng mới đi về phía chụp nước mưa, đặt bên gốc cau, cầm gáo sữa, múc nước im lặng uống một hơi. Cô đi lại trong vườn, siêu siêu lạch lạch. Cái đầu cô Thoan lắc lư, tất nhiên lũ con tôi hát rất khẽ và bao giờ cũng bị mẹ tôi bắng. Cha bố chúng mày, cô ấy nghe thế thì ai lại nói người ta thế bao giờ không? Cô Thoan thích làm cho bố mẹ tôi, được tiền công đã hẳn, còn được ăn no, cơm độn mì, thứ mì chúng tôi đong theo tiêu chuẩn, tí tép, đĩa rau luộc, đĩa cá kho. Với cô như thế đã là đại tiệc. Cô ăn rất ý tứ, nhưng cứ nhìn cái cách cô buông bát, cách cô lấy đũa, cả vun vun chỗ cơm còn lại ở đáy nồi, cũng đủ biết cô đang thực hiện câu châm ngôn pháp khi ăn uống, phải rời bàn ăn khi vẫn còn một chút thòm thèm. Thỉnh thoảng, đến nhà tôi làm, cô còn xách theo một đứa con gái, kia là cái Vân mà cô vẫn gọi là cái Tí con. Kia là cái Thoa, còn có tên là cái Tí rỗ. Chắc cô muốn chúng cũng được một bữa cơm no, có cá, có thép. Cô ăn và nhìn con ăn. Thế con bé ăn cơm không? Cô cấp thức ăn cho nó. Cô rằng bát của nó. Đưa bát đi bù trộn cho. Cái Tí con và cái Tí rỗ suýt soát bằng nhau. Chúng sống nhau ở mái tóc đỏ khoe, dựng đứng. Khuôn mặt nhem nhuốc và vẻ sợ hãi tất cả mọi người. Chúng cóc cấy còi cọc tanh tưởi đến nỗi vợ tôi phải bảo cô. Còn nước bồ kết đấy, tí nữa gội đầu cho con bé con đi. Một hôm, nhà tôi có rỗ, theo lời dặn của bố mẹ tôi, cô Thoan, đến sớm, vo gạo đãi đỗ, rửa rau. Cỗ ở nhà quê, nhất là thời gian hợp tác trước đây, thường đơn giản, nhưng cỗ ở nhà tôi được tiếng là khá hơn. Có gì đâu, gạo nếp là thứ quý hiếm lắm, thì anh chị tôi bao giờ cũng chuẩn bị sẵn. Tất nhiên, chẳng đào đâu ra nếp cái hoa vàng, nhưng cũng là loại nếp ngon và căn bản là nhiều đỗ xanh. Đĩa xôi thời đó thật là danh giá. Chú em họ tôi cưới vợ cho con trai, làm hàng chục mâm mà chỉ có một đĩa cơm nếp đặt trên bàn thờ, nghĩa là trên nóc tủ ly. Mâm chúng tôi, khách ở phố về là thượng khách, được ngồi ngay ở salon cạnh đấy. Chúng tôi cứ thò tay lên bàn thờ, vụng trộm véo cơm nếp, véo cháy nhấm rượu, rồi đến mấy con gà giò nuôi cách sổ vài tháng. Và chúng tôi ở phố về, thế nào cũng có cân giò lụa, cân chả quế. Bữa ấy hình như cô Thoan thả lọc mình, không thực hiện câu châm ngôn phép về ăn uống, ba mẹ con cô quây quần tíu tít, cái tí con và cái tía trẫu đến nhà tôi vào lúc nửa buổi. Chúng chơi ở đầu sân và cơ ngác nhìn khách khứa ra vào. Chúng tôi ngồi uống rượu, xôi, cơm, thịt lợn, thịt gà, giò, ninh, chả, nộm. Giữa bữa, cô Thoan đi ra ngoài, lát sau lại trở vào ăn tiếp. Thực ra chẳng ai để ý đến việc đó, nhưng đến chiều, sau khi khách khứa ai về nhà nấy, bát đĩa đã rửa xong, mấy mẹ con cô Thoan cũng đã về, có mang theo đĩa xôi và mấy miếng giò, lấy phần cho lũ trẻ ở nhà. Chị dâu cả tôi vừa cười vừa nói, cô Thoan rõ khổ, ăn no quá, ra đằng sau nôn rồi lại vào ăn tiếp. Tôi thấy nhói trong lòng. Vậy mà trước đây cô cũng con ông chánh, ông bá vào loại giàu có trong làng. Nhà cô kiến cổng cao tường, cơm trắng cá ngon. Cũng như nhiều nơi khác, các hợp tác xã quê tôi đã tiến lên quy mô toàn xã, nghĩa là ban chủ nhiệm ở một nơi nào đó vời vợi cao xa. Cái đói càng trở nên ghê gắt và cụ thể. Xã viên sợ ruộng, sợ đi làm, mỗi công không được sút nào mà còn phải nộp thêm cho hợp tác 3 lạng thóc. Tất đất tất vàng, đất đai ở vùng tôi quý lắm, các nơi phá xiềng 3 sào chứ bình quân mỗi người quê tôi chỉ hơn 1 sào ruộng. Thế nhưng ruộng hợp tác bỏ hoang, dân tỉnh sợ ruộng, nhao ra phố ăn xin, xã không có cách nào giữ người ở lại để làm cỏ bón phân, chăm bón cho số lúa đã cấy, đành phải họp bộ tứ xét duyệt cho từng đợt đi ăn xin. Như vậy, có tổ chức hơn, chấm dứt được tình trạng tự phát và cơ bản là vẫn bảo đảm số người ở nhà chăm bón lúa. Cô Thoan dắt 2 đứa con gái, cái tí con và cái tí trẫu ra phố ngay trong đợt bình xét đầu tiên. Thật may cho bố mẹ tôi, các cụ vẫn gọ gắng được vì còn có cái vườn ông bà nội tôi để lại, cau, ớt, chanh, chậu không, sọc mùng, dừa, chuối, 3 cây bưởi và vườn quất thừa đủ các cụ lo cái Tết. Lại còn đong thêm được vài thúng thóc nữa. Không có mảnh vườn, hẳn là bố mẹ tôi lâm nguy. Mấy đứa con cán bộ công nhân viên chúng tôi chẳng thể giúp được ngoài việc tống con về cho ông bà nuôi trong những ngày chiến tranh bắn phá. Chúng tôi biết mảnh vườn này là một khe hở trong quá trình hợp tác hóa. Nó sẽ được chám lại bất cứ lúc nào. Nhưng cái điều chúng tôi lo thực sự là sẽ di dân lên núi, sắp xếp lại giang sơn, cải tạo lại cơ bản tình trạng manh mún của nông nghiệp, chấm dứt một đêm dài nông thôn sản xuất nhỏ, bởi vì ngay bọn tư bản chúng nó cũng sản xuất lớn nữa là chúng ta. Chúng tôi lo bởi vì ở miền Trung người ta bắt đầu thực hiện cuộc cách mạng đó rồi. Trong khi những tin đồn chưa biến thành hiện thực thì bố mẹ tôi vẫn duy trì được mức sinh hoạt tối thiểu giữa lúc đa số xã viên phải rời làng làm cái nghề nhục nhã đi ăn xin. Sau những cơn đợt ấy, thực hiện chủ trương của trên, xã vận động bà con đi xây dựng vùng kinh tế mới. Vợ chồng cô Thoan bán cái túp ở làng vào khe sâu cùng 10 gia đình nữa. Cô biến mất khỏi sự suy nghĩ của tôi. Cô sống vật lộn, mưu toan, lo lắng, hy vọng và thất vọng khiến tôi quên hẳn cô. Không nhớ được rằng cô vẫn tồn tại trên cuộc đời này. Các con tôi cũng đã quên hẳn bài hát Cái đầu cô Thoan lắc lư. Chúng tôi chỉ nhớ lại cô khi cô từ khe sâu trở về. Mua ngôi nhà của bố mẹ tôi, một ngôi nhà gạch 3 gian, lập ngói giếng đáy với đầy đủ các công trình phụ, bếp, chuồng lợn, nhà tiêu, bể, nước mưa. Và 2 sào vườn trồng tỉa đẹp như công viên, một nào thức ấy, nghĩa là cô có 10 triệu, hàng cây vàng để mua một sinh cơ đẹp nhất làng. Cô Thoan đã hội tụ những điều kiện cơ bản nhất của một khách hàng mà chúng tôi mong đợi. Không chỉ là họ hàng thân thuộc, cô lại có nhiều tiền, chứ ở vùng quê tôi, người ta nhịn ăn, bọn bán từ quạt na, quả ớt, trục trứng, mớ rau khoai lang, đã ai được nhìn thấy vàng, và có lẽ chỉ mấy anh em ông Trương Ba đời làm nghề giết lợn mới có tiền triệu trong tay. Vậy mà cô Thoan bỏ ra những 5 cây vàng để mua cơ ngơi ấy, và tất nhiên cô không vét cạn vốn để mua nhà. Người ta nói cô còn nhiều vàng, nhiều lô la lắm. Chú thích. Đô la. Hết chú thích. 2 đứa con gái cô ở Canada không biết làm gì mà gửi về cơ man là lô la. Dù người ta bay thế sang Mạc Cạp Môn. Chú thích, Hồng Kông, phát âm kiểu nhà quê. Hết chú thích, có nửa năm thôi mà đã được đi Canada rồi. Các bà già của ở chợ nói với nhau như vậy. Chẳng ai biết số đô la cô có trong tay nhiều ít. Chỉ thấy dạo này cô hay cười hơn. Cô cười mà nét mặt không tươi lên được bao nhiêu. Nó đã định hình rồi. cặp mắt thảm sầu buồn sự sượi, cái đầu hơi lắc lư, khuôn mặt đầy những vết nhăn trót lại, chẳng thể nào xóa được sự đăm chiêu lo lắng trên khuôn mặt ấy, như chẳng thể nào tẩy được vết phèn chua mặn trên ống chân bóng như ống đồng của cô. Nó đã ngấm vào xương. Tôi đã tạo toại nguyện. Mỗi khi có việc về quê, tôi đều tới ngôi nhà của bố mẹ tôi, dù cho giờ đây nó thuộc về chủ mới, cô Thoan. Tôi lại có thể tha thẩn ngoài vườn, mà tôi cũng thích ở ngoài vườn hơn vì nó ít đổi thay hơn. Bên trong nhà đã khác hoàn toàn. Những tủ ly, những tủ đứng, những giường mới, những salon. Buồng trong, chỗ mẹ tôi nằm khi lâm bệnh và chút hơi thở cuối cùng là một hòm gian to tướng mới đóng bằng gỗ xoan. Còn cho Berce giống nghe, gầm gừ nhìn tôi với vẻ cảnh giác làm tôi hơi hoảng. Cô Thoan niềm nở mời tôi ngồi salon pha nước chè và bảo thằng con sai út, có thuốc lá không? Lấy mời cậu, Toàn. Thế tôi nhìn mấy tấm ảnh màu trên khung kính treo tường, cô lấy ra một tập album. Toàn những ảnh cái tí con, cái tí rỗ. Chúng đã là những phụ nữ xinh đẹp đang ở vào giai đoạn rực rỡ nhất trong một đời người. Cô Thoan giới thiệu từng ảnh. Cái nào chụp ở Canada, cái nào chụp ở Hồng Kông, đứa nào là Vân, tức cái tí con, đứa nào là Thoa, tức cái tí rỗ. Những bức ảnh đẹp, màu sắc trung thực với tự nhiên. Những bức ảnh chụp ở Canada có phong cảnh thật tuyệt vời. Và quan trọng hơn, những gương mặt người, những dáng người trong ảnh. Người Việt Nam chúng ta chẳng thua kém bất cứ một dân tộc nào trên thế giới. Cô Thoan chỉ tấm ảnh đứa con gái mặc quần áo jean, ngậm tàu, đứng tựa lưng vào một gốc cây. Con Thoa nó ngậm cái gì đấy hả cậu? Mãi tôi mới hiểu rằng cô chưa hết lo lắng về cái tàu ấy và muốn xác minh lại một lần nữa. Có ai nói với cô rằng đó là dụng cụ xài ma túy? Cái Thoa con cô Sangana đã nghiện ma túy khiến cô buồn lo, âm thầm khóc cả đêm. Lời xác định của tôi làm cô yên tâm. Có một cái gì đó như nụ cười trên khuôn mặt cô. Tôi không thể nào nhận ra những đứa cháu họ của tôi. Lần tôi gặp chúng gần nhất cũng đã cách đây hàng chục năm rồi. Những đứa trẻ bần thiểu, còi cọc, hôi hám, tanh tưởi, tóc bù xù, mắt nhuyền, mũi thỏ lò, ruồi bâu, quần áo chẳng đụp, vẻ mặt xanh xao sợ sệt, xấu hổ, cúi mặt cười cười mỗi khi chúng tôi chiêu chồng chúng. Và lời than vãn của cô Thoan, học sĩ 3 năm chưa lên được một lớp, thế mới bấu là nghỉ học thôi. Mí, lại ai chung, em cho, ai làm cho mà học. Quả thật chúng đã phải làm khi còn bé tí. Vớt xong, trông em, dỡ khoai, mấy chị em súng nhau, đẩy cái xe cải tiến, chở đầy phân trên đường làng gồ ghề. Giờ đây chúng là những người hiện đại, những bộ mặt, những nụ cười, những dáng vẻ của người tiêu bằng đô la. Những bậc tiểu thư quyền quý, những thanh niên vô tư lự trong những buổi picnic. Và đây, chúng đang ngồi sau tay lái chiếc xe Mercedes đỏ chói. Xe con Thoa mới thay đấy, xe cũ xấu, bán rồi, thêm tiền mua xe này. Những bao nhiêu nghìn đô không biết nữa, còn Vân thì tàn tiện, chứ con Thoa ăn chơi lắm. Đi làm lại mũi, làm lại răng, làm lại mặt rồi. Tôi cười, mỹ viện đó cô ơi, và chuyển đề tài khác. Em nghe nói chúng nó gửi về cho cô nhiều quần áo đẹp lắm cơ mà. Thế là cô đưa tôi vào buồng trong, lấy từ trong tủ ra những bộ quần áo nhung, những bộ muslin, xoa, những chiếc áo len. Tôi cam đoan cái áo lông của cô thì bất kỳ một phụ nữ Việt Nam nào nhìn thấy cũng phải thèm muốn. Tôi lại nhìn cái áo nâu bạc, cái quần đen cũ, nhầu cô đang mặc trên người. Sao cô không mặc những thứ cháu nó gửi về? Cô Thoan hiểu rằng tôi đang nói chuyện nghiêm túc. Cô cười, gớm, ai lại mặc? Sợ chết. Bao nhiêu lần về quê sau đó, chưa lần nào tôi thấy cô mặc những bộ quần áo mà cô chỉ đem ngắm và đem phơi. Hỏi cô bảo, có mà mặc đi ngủ thôi cậu. Nhưng tôi cũng thấy bên trong tấm áo nâu của cô ló ra cái cổ áo bằng vải hoa có đăng ten. Tôi không dám hoan nghênh cô, sợ cô cưỡng hiệu rồi lại không dám mặc, dù mặc xấu vào bên trong. Tết năm ấy, cái phần từ Canada về thăm gia đình. Tiếng ấy làm xôn xao cả làng. Càng xôn xao, vẻ mặt cô Thoan càng rầu rĩ. Hình như cô có che giấu sự vui mừng vì cô cảm thấy mọi người đều cho rằng cô rất sung sướng. Cô không muốn như vậy. Ai nói cô nghèo, cô khổ, cô thích, cô nở nụ cười như mếu. Ai nói cô giàu, cô sung sướng, cô xa sầm nét mặt, cô giận người ta. Cô cho là chế giễu cô tủi thân, cô khóc. Mấy anh em tôi đã mắc sai lầm ấy. Một ngày giỗ bố tôi, Cô hái quả bưởi, cây bưởi do bố tôi trồng đem sang. Thấy cô vào tới sân, tất cả chúng tôi reo lên. Chúng tôi hỏi thăm cô về những đứa con gái cô ở bên ấy có hay gửi đô la về cho cô không. Ca ngợi cô bây giờ thì nhất làng rồi. Nhà có một kiểu đã sướng, đằng này lại những hai kiểu. Thế là nước mắt cô giàn ra, không thể nào giữ được. Tất cả chúng tôi phát hoảng lên, nhưng đã muộn. Cô đặt quả bưởi lên bàn thờ, đào qua bếp, rồi từ lúc không ai để ý, cô về nhà. Tới bữa ăn, chúng tôi sang mời cô, nhưng cô nằm trong buồng trong, cạnh cái hòm gian và bảo thằng Toàn trả lời mẹ cháu đi vắng. Bởi vậy nên khi nhận được tin cháu Vân sắp về, chúng tôi chỉ nhấn mạnh niềm vui tinh thần của cô, sự đoàn tụ. Năm ấy cực rét, có lẽ rét ngang với năm 1954 khi chúng tôi tiếp quản Hà Nội. Vào một ngày rét nhất của vụ rét, cả làng nghỉ làm đồng, nhưng cô Toàn vẫn đi cuốc ruộng. Gần trưa cô mới về ghé qua nhà anh tôi, mặt tím lại vì rét. Cô thều thào: "Cậu Hưng ơi, cậu xem hộ đầu tôi một tí, nó làm sao ấy, chỗ này cứ nhun nhũn." Cô không thể nào không làm việc, cũng như cô rất thích có nhiều thóc trong nhà. Cái Phân về bảo cô: "Bù cứ đong gạo, ăn đến đâu đong đến đấy, cho nó ngon." Nhưng cô không thể làm theo lời nó, cách ăn đong làm cô sợ lắm rồi. Cả đời cô chỉ mong thóc đầy nhà, nay cô mới toại nguyện. Cái hòm gian bằng gỗ xoan trong ruột, nó chứa đầy thóc. Trưa mùng 2 Tết, tôi sang thăm cô, nhà vắng, tôi đi rón rén, sợ con chó Berger sổ ra. Hai gian ngoài không có ai, tôi nhón qua mấy bước, nhìn vào buồng trong, nơi mẹ tôi ngày trước đã nằm, nơi bây giờ để cái hòm gian bằng gỗ xoan chứa đầy thóc chống đói, những tạ thóc mơ ước của cả đời cô Thoan. Qua cửa sổ, tôi thấy bác Văn và cô Thoan đang đứng trước chiếc tủ đứng đẹp mờ. Hai người cầm một việc gì vàng chóe, cái vật đó một đầu như bao diêm, đầu kia xoắn lại như một chiếc kẹo quấn thừng. Tôi chưa thấy một khối vàng to như thế bao giờ, đến nỗi không tin ở mắt mình nữa và vội lùi lại đầu sân háng giọng: "Có ai ở nhà không?" Tôi thấy tiếng kẹt của cánh cửa tủ, tiếng khóa tủ và cả hai người bước ra gian giữa đón tôi. Nội thất nhà cô Thoan hôm nay lại thay đổi. Giường nào cũng trải đệm mút Mỹ, một cái TV màu 21 inch của Nhật để trên cái tủ ly ngay giữa nhà. Cạnh đó là đầu video, bên tủ ly lừng lững những chai rượu ngoại, Martin, ông cụ Napoleon, mấy chai vang, chè con, thuốc lá Đơn Hiệu. Những chai rượu kia chắc chỉ để bày, không uống và cũng không tiếp khách. Đã lâu lắm tôi mới gặp bác Văn ở nhà. Bác vẫn cứ phải đi đi về về, khe sâu, trông nom nhà cửa, thu xếp bán nhà bán châu châu đó. "Cậu sang thăm cháu mà cháu lại đi chơi mất rồi, đi phố, đi từ sáng cơ. Cháu về lâu chưa hả cô?" "Cháu về từ hôm xưa." "Cháu còn được ở nhà lâu không?" "Còn, cháu đăng ký rồi, họ bầu phải đăng ký ở bao lâu?" "Quá một ngày, phải nộp phạt 5 đồng cơ." Tôi đoán là 5 đô la, 5 lô la, theo cách nói của những bà già quê tôi. Và tôi cờ ngợ khái niệm về thời gian trong cô cũng mù mờ như những tiếng hôm xưa, hôm nay cô nói. Tôi hỏi công việc các cháu làm ở Canada. Cô trả lời thật bất ngờ: "Nó sang đào run ở bên đấy, thế mới bầu. Run làm gì mà đắt thế, run ở bên ta thì đầy." Ông anh rể ít nói của tôi cũng góp chuyện, vẻ phấn khởi: "Run bán cho người ta đi câu cậu ạ. Các cháu đang bạt nhau đón tôi sang chơi bên ấy." Cô Thoan cười: "Ngày nào chúng nó cũng đào thêm một ống bơ run, chúng bầu. Bơ này để mời bố sang mát xoa đấy." "Mát xoa là cái gì hả cậu?" Tôi giảng cho cô về sự xoa bắp và đe cô. "Bác sai sang đấy, bọn đầm mắt xanh mỏ đỏ, nó không để cho bác về đâu, gay lắm đấy." Cô cười: "Gớm, người giả sằng thế ai lấy." Chúng tôi cùng cười. Thế tôi nhìn những tấm nệm, những chăn len cứ sáng rực cả nhà lên. Cô Thoan giải thích: "Còn Vân mới mua đấy, mang những mấy trăm đô đi phòng sắm. Về được 3 hôm là đi ngay, nó bầu chả ở đâu mua sắm thích như ở ta. Mấy trăm đô mà được bao nhiêu thứ, thế mới bầu mua gì mà lắm thế, cho nó tốn tiền. Đệm thì khổ lắm cậu ơi, tôi nằm đau hết mình mẩy. Suốt đêm không ngủ, nó bầu bù cứ nằm rồi sẽ quen. Tôi nằm mãi mà không quen, ê ẩm hết cả người, giường tôi phải bỏ đệm ra rồi." Khi tôi đứng dậy ra về, cô bảo bác Văn: "Còn Vân nó bảo biếu cậu bao thuốc cậu hút Tết, bố nó lấy cho cậu." Chỉ vì bao thúc ấy, tôi bị một phen ngượng chín người, thuốc lá để ngay trong ngăn cánh gỗ tủ ly thôi mà không mở được. Bác Văn cầm một vốc chìa khóa, cha vặn hết cái nọ đến cái kia, lại lẩm bẩm một mình. Đúng cái này mà, sao lại, hay là không phải? Tôi ngồi chờ đợi, bao thuốc lá ngoại quý thật đấy, nhưng cái máu sĩ của tôi cũng mạnh lắm. Tôi im lặng chờ, chẳng lẽ lại khơi mào một câu chuyện mới? Không tiện, vì cánh tủ có thể mở bất kỳ lúc nào. Cô Thoan cầu nhau, cái nào thì đánh số đó vào, ông còn không mở được, tôi biết mở làm sao. Và đến 15 phút sau mới thấy tiếng tách quen thuộc. Cánh tủ mở, Bác Văn lấy ra một cây thuốc đơn hiệu đã bóc và đưa cho tôi một bao. Quà của cháu Vân biếu cậu. Như bạn đọc thấy đó, nhờ có cô Thoan, tôi là một người hạnh phúc. Tôi vẫn được trở lại thiên đường đã mất của tôi. Nhưng cái gì tốt đẹp quá thì làm sao bền được. Chưa đầy 3 năm sau, tôi đã không thể bước chân vào đây được nữa. Mỗi khi có việc về quê, đúng như tôi lo sợ, tôi chỉ đứng ở vườn anh tôi, nhìn sang ngôi nhà, mảnh vườn trước đây của bố mẹ tôi, hiểu rằng một thế giới đã vĩnh viễn mất rồi. Một người khác đã đến ở đấy, một người làm lò vui ở làng bên, hoàn toàn xa lạ. Bác Vân đã sang ở hẳn bên Canada, do mấy đứa con gái bảo lãnh. Rồi đến lượt bác bảo lãnh cho thằng Toàn sang. Tất cả sang đào run bên ấy, hai đứa lớn đã có vợ con, không sang được thì xây nhà ở phố huyện bằng tiền của hai cô em gái gửi về. Còn cô Thoan, tội nghiệp cô đã mất sau một trận cảm nhập lý. Hôm ấy mưa to, từ đồng tép cô chạy về không kịp, mưa ngấm cái lạnh vào người, ai cũng thương cô đến lúc sướng thì không được hưởng. Cánh thanh niên càng thương cô vì trong lúc tỉnh táo trước khi chết, cô nhất định hất cái chăn len Mỹ giá $200, bắt mọi người đắp cho cái chăn can cũ và cô đòi ăn khoai khô nấu với đỗ đen, nắm lại bằng mo cau. Tôi ra mộ cô thắp mấy nén nhang, lại một lần đối mặt với vô cùng. Bỗng nhiên, nghĩ rằng mình có thể trở thành nhà triết học. Trại sáng tác Hải Phòng 1993.